Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Câu chuyện cuối tuần, chuyện sư Nhật Từ. Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với ông Võ Văn Ái về chuyện sư Nhật Từ. Thưa ông Võ Văn Ái, suốt tuần lễ qua, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ xôn xao về chuyện sư Nhật Từ từ Việt Nam sang thuyết giảng ở Hoa Thịnh Đốn. Dư luận chung, kẻ khen thì ít, mà người chê lại quá nhiều. Ông có thể cho biết đại quan vấn đề này ra sao không?
Dạ, tôi có nhận được một cái bản tuyên cáo do ông Lý Văn Phước gửi đi. Ông là chủ tịch của cộng đồng Việt Nam vùng Washington, Maryland và Virginia. Cái tuyên cáo này nó có chữ ký của 8 tổ chức, hội đoàn và đảng phái trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận chống sư quốc danh Thích Nhật Từ đến thuyết pháp tại chùa Hoa Nghiêm. Vấn đề bắt đầu sôi động là sau cái cuộc phỏng vấn của bà Thuyết Mai, rồi tới cái phản ứng của sư Nhật Từ với những lời lẽ khiếm nhã, xem thường ý kiến của người Việt hải ngoại. Đó là cái lý do cho cái cuộc tranh chấp vừa qua.
Vậy thì mọi sự xảy ra là vì sư Nhật Từ viết thư lên mạng Internet thách thức cộng đồng người Việt, chứ không phải do việc một vị sư của nhà nước đến Hoa Kỳ thuyết giảng. Phải vậy không thưa ông?
Thật ra thì cả hai lý do, nhưng mà cái lý do trước nó trầm trọng hơn. Bởi vì một nhà sư mà lời ăn tiếng nói không có ái ngữ, để xem thường cái trình độ văn hóa của người Việt nước ngoài, không chấp nhận thông tin đa chiều là cái điều không nên. Như chúng ta đã biết, cái hiện tượng của các nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo nhà nước được gửi sang Hoa Kỳ rất là đông trong mấy năm qua. Lại có thêm một cái sự kiện mới từ cuối năm ngoái là một số nhà sư ở Hoa Kỳ ly khai Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, như trường hợp của 8 vị sư, trong đó có sư Tín Nghĩa, vân vân, đã công khai lên tiếng bất kính và chỉ trích Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoa Đạo. Thì những cái sự kiện như vậy đó, nó làm cho người Việt trong cộng đồng nhạy cảm với cái bộ máy tuyên truyền cộng sản xuyên qua nghị quyết số 36 để khuynh loát cái cộng đồng đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở hải ngoại. Đó là cái nguyên nhân của sự sôi động vừa qua chung quanh nhà sư Thích Nhật Từ. Và đặc biệt là người ta đã biết quá rõ sư Nhật Từ cùng với giáo sư Lê Mạnh Thác đóng một vai trò năng nổ giúp cho Hà Nội tổ chức Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008 tháng 5 vừa qua.
Nhưng qua cuộc phỏng vấn của ký giả Tuyết Mai, sư Nhật Từ nói rằng chức Tổng Thư ký Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008 là do Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Bangkok bầu ra, chứ nhà cầm quyền Hà Nội chẳng có quyền gì quyết định. Việc này đúng hay sai?
Sư Nhật Từ nói đúng ở cái việc là Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản ở Bangkok là một cái cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc chứ không có dính dáng gì tới nhà cầm quyền Hà Nội. Nhưng cái điều mà sư Nhật Từ không nói ra, đó là nhà nước Cộng sản làm gì cũng có chủ ý, cũng có phương pháp và âm mưu. Việc xin đăng cai Tổ chức Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008, thì Hà Nội đã cử giáo sư Lê Mạnh Thác qua Bangkok 3 lần trong năm ngoái để vận động Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản ở Bangkok cho phép Hà Nội được tổ chức tại Việt Nam. Sư Quảng Ba ở Úc cũng tháp tùng trong những cái chuyến đi vận động này với giáo sư Lê Mạnh Thác. Như vậy thì phải hiểu là Hà Nội đã sử dụng những cái con bài Phật giáo để có thể chen chân vào khối Phật giáo quốc tế tại Thái Lan. Khi xong việc thì lúc đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới viết một cái công hàm chính thức để xin đăng cai tổ chức Phật Đảng Liên Hợp Quốc 2008. Và tháng 5 năm ngoái thì ông Nguyễn Duy Hưng, đại sứ Hà Nội ở Bangkok cùng với giáo sư Lê Mạnh Thác đã mang cái công hàm này đến trao cho Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản ở Bangkok. Tôi thì tôi không tin là sư Nhật Từ nổi danh đến cái độ mà Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản ở Bangkok phải tam cố thảo lư đảnh lễ mời sư lên cái chức tổng thư ký như sư nói để qua đó ra tay tổ chức Phật Đản Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Những cái sự kiện mà tôi vừa trình bày qua đó đó thì chúng ta thấy rất rõ là Cộng sản Hà Nội đào diễn tất cả mọi sự. Giáo sư Lê Mạnh Thác, sư Nhật Từ ở Việt Nam, rồi sư Quảng Ba ở Úc chỉ là những cái con cờ của Cộng sản Hà Nội đang sắm những cái vai tuyên truyền dùng cho Cộng sản trên cái mặt trận quốc tế. Trong cái việc này thì ta cũng đã biết rằng Hà Nội đã bỏ ra mấy chục tỷ đồng để tổ chức Phật Đản Liên Hợp Quốc. Đâu có phải là Cộng sản thương yêu gì Phật giáo đâu. Đảng chỉ thương đảng, nên đảng dùng Phật giáo phục vụ cho cái ghế quyền bính của đảng mà thôi. Vì nếu thương Phật giáo, thì tại sao Hà Nội lại đàn áp không ngừng hàng giáo phẩm trong giáo hội dân lập và lịch sử là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất suốt 33 năm qua, chứ không phải là chỉ một vài tháng hay một vài năm đâu. Chúng ta cứ nhìn vào một cái việc mới xảy ra đây chưa đầy một tháng, thì tất cả hiểu ngay tức khắc cái âm mưu của Cộng sản. Đức cố đệ tử Tăng Thống Thích Huyền Quang suốt 33 năm qua bị Cộng sản đày đọa, giam giữ lưu đày ở Quảng Ngãi, rồi quản chế cho đến cái giây phút cuối cùng khi Ngài nhắm mắt. Như vậy mà khi Ngài viên tịch là tức khắc Cộng sản giành giật để mà tổ chức cái tang lễ cho Ngài, rồi còn dự tính gắn huy chương cho Ngài nữa đó. Đâu có phải là họ thương Đức Tăng Thống đâu, nhưng mà họ muốn lợi dụng Đức Tăng Thống để chứng minh cho thế giới biết rằng họ tôn trọng Phật giáo, họ tôn trọng tôn giáo, họ không có đàn áp Phật giáo. Đó chỉ là cái âm mưu của Cộng sản mà thôi.
Cũng qua cuộc phỏng vấn nói trên, sư Nhật Từ bảo ông chỉ lo chuyện hoằng pháp, giáo dục và môn dạy chính là triết học Phật giáo. Ông nghĩ sao? Có đúng như vậy không?
Dạ, hiển nhiên là tăng sĩ thì phải lo chuyện hoằng pháp và giáo dục chứ. Tuy nhiên trong cái hoàn cảnh xuất ngoại và ở cái địa vị của sư Nhật Từ, dù sư có muốn hay là không, thì cái việc sư tới Hoa Thịnh Đốn trong cung cách như vậy chỉ làm lời cho chế độ độc tài Cộng sản mà thôi. Vì sao như vậy? Vì Phật tử hải ngoại hay là những người Hoa Kỳ nhìn vào cái sự kiện đó thì người ta sẽ đánh giá là đang có tự do tôn giáo tại Việt Nam. Và Cộng sản không có đàn áp Phật giáo nữa. Nếu đàn áp thì tại sao cho một vị sư đi tự do và ăn nói tự do như vậy? Nếu đây là sự thật thì chúng ta hoan nghênh sư. Nhưng mà đây không là sự thật. Sự thật là Cộng sản vẫn tiếp tục đàn áp Phật giáo. Vậy cái sự thuyết giảng của sư Nhật Từ vốn không có nói gì tới chính trị, nhưng mà lại rất là chính trị trong cái nghĩa tuyên truyền cho Cộng sản, giúp cho Cộng sản che giấu sự thật, che giấu một cái chính sách đàn áp Phật giáo tại Việt Nam. Bây giờ ta thử hỏi hoằng pháp là cái gì? Hoằng pháp là giải thích cho tín đồ hiểu biết về giáo lý đạo Phật. Mà đạo Phật là đạo gì? Đạo Phật không tôn thờ thần tượng, không tôn thờ ngẫu tượng, mà đạo Phật là đạo giải thoát, giác ngộ, một cái đạo cứu khổ, một cái đạo phá trừ vô minh, tức là sự ngu dốt. Chư Tăng cũng như Phật tử thường nói tới một cái hành trình tu học của mình qua cái tiêu ngôn, thường cầu trí giác, hà hóa chúng sinh. Trên thì cầu trí tuệ giác ngộ để trừ phá vô minh đau khổ, dưới thì đem tâm cứu độ chúng sinh, bị đau khổ, bị mê mờ, bị áp bức. Nhưng mà chúng sinh tại Việt Nam là ai? Là 86 triệu dân. Mà trong 86 triệu dân này thì 80% quần chúng là nông dân, hiện đang thiếu thốn và đói nghèo. Cái cuộc hoằng hóa giáo dục của sư Nhật Từ giảng dạy ra sao cho cái việc cứu khổ 80% nông dân kia, để họ thoát cái cảnh nghèo đói, áp bức, mất tự do, không có hạnh phúc. Và nguyên do của những cái sự nghèo đói áp bức ấy nó đến từ đâu? Chữa bệnh thì phải chữa từ gốc chứ. Căn bệnh Việt Nam hiện nay đến từ đâu? Giáo lý trí tuệ của Phật giáo có cho phép sư Nhật Từ ru ngủ quần chúng, làm ngơ hay là che giấu cái nguyên nhân cơ bản đang gây ra khổ ách cho đa số quần chúng tại Việt Nam ngày nay? Sư Nhật Từ có thể ẩn nấp sau cái gọi là hoằng hóa giáo dục nhân nhân đau khổ không? Có thể chữa bệnh ung thư bằng cách thoa dầu cù la hay không? Cái môn dạy chính thức của sư Nhật Từ như sư nói là triết học Phật giáo, thì tôi muốn hỏi sư nghĩ sao, phản ứng ra sao cái sự kiện mà tăng ni ngày nay trong các trường Phật học trung và cao cấp phải học 2 năm triết học Mác Lênin. Mà triết học Mác Lênin là gì, dạy cái gì? Triết học Mác Lênin dạy về đấu tranh giai cấp, dạy về chuyên chế và bạo động. Một bên Phật giáo là từ bi và trí tuệ, mà nay chư tăng chư ni phải gò bó để ngồi học cái ý thức hệ giết người là đấu tranh giai cấp và chuyên chế bạo động. Thì thử hỏi cái ông giáo sư triết học Nhật Từ dạy cách nào đây, dạy ra sao để mà phát huy đạo Phật giữa một cái ngôi trường Phật học của chính ông đang bị triết lý bạo động giết người khuyên loạn.
Trong cuộc phỏng vấn nói trên, sư Nhật Từ còn cho biết là ông đã sản xuất được bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng MP3. Có đúng là sư đã dịch xong Đại Tạng Kinh không?
Và tôi nhớ những cái lần mà tôi tố cáo Hà Nội trước Liên Hiệp Quốc về cái sự đàn áp Phật giáo, biến tướng giáo lý đạo Phật thành một cái công cụ tuyên truyền cho chế độ. Thì y như rằng cái câu trả lời của phái đoàn Hà Nội năm nào cũng như vậy, cứ lập đi nói lại và để khoe khoang rằng Việt Nam có mấy chục nghìn ngôi chùa, cái số lượng của tăng ni lên tới mấy chục nghìn người, và Việt Nam đã xuất bản Đại Tạng Kinh. Trước hết tôi muốn nhận xét rằng đạo Phật không chỉ là những cái con số chùa chiền, con số tăng ni, con số trường cao cấp Phật học vân vân. Con số mà có chồng lên bao nhiêu thì cũng chỉ là một con số mà thôi. Đạo Phật không là những con số, vì đạo Phật là cái phẩm chất giác ngộ và cứu khổ. Nhưng mà ngày nay thì những cái tệ nạn xã hội do ý thức hệ cộng sản gây ra đang làm suy thoái cái đời sống tinh thần, đời sống văn hóa và cái đời sống tâm linh của dân tộc. Mà những cái con số chùa chiền, những cái con số tăng ni, những cái con số của trường cao cấp học kia thì có nhiều tới bao nhiêu đi nữa cũng không có thể nào mà giải cứu được cái thảm trạng của đời sống tinh thần và đạo lý đang suy sụp tại Việt Nam. Ngày xưa thì khi trụ trì một ngôi chùa phải là một cái vị tăng đạo cao đức trọng. Nhưng mà ngày nay dưới cái chế độ cộng sản chỉ cần 30 triệu bạc là một nhà sư có thể mua được cái chức trụ trì. Mà làm trụ trì dưới cái thời cộng sản này thì hái ra tiền lắm. Là bởi vì dưới cái thời cộng sản Phật giáo đã bị biến thành một cái đạo mê tín dị đoan. Càng mê tín dị đoan thì người ta càng cần những ông thầy cúng, chứ không cần những ông thầy khai đạo. Điều này sư Nhật Từ biết rất rõ, nhưng mà ông không có chịu nói ra đó mà thôi. Tôi có đọc trong cái bản tự thuật về 3 pháp nàng Phật giáo do Đức Cố Tăng Thống Thích Thượng Quang viết, thì Ngài đã từng nhận xét về tăng giới trong giáo hội nhà nước với các cán bộ công an, dân vận hay là cán bộ ban tôn giáo chính phủ từ Hà Nội vào làm việc với Ngài ở nơi Quảng Thúc, Quảng Ngãi. Thì Ngài nhận xét như thế này, Ngài nói, thành phần tăng sĩ của giáo hội nhà nước ngày nay đa phần là các vị có thê noa, tức là lăng nhăng với phụ nữ, giới luật không tu trì, đạo hành suy thoái, văn hóa không có, kiến thức nông cạn, lại kiêu căng, vị kỷ, chẳng khác gì sự tham nhũng trong các cấp chính quyền. Đó là lời nhận xét của Đức Cố Tăng Thống Thích Thượng Quang. Đấy cũng là cái hình ảnh Phật giáo bằng những cái con số đang biến tướng chư tăng và đạo Phật một cách trớ trêu như vậy. Nói về Đại Tạng Kinh mà Hà Nội thường hãnh diện tuyên bố là Việt Nam đã xuất bản, hay là ngày nay sư Nhật Từ cũng hãnh diện cho biết rằng ông đã sản xuất được bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới cái dạng MP3. Kỹ thuật mà nói thì điều đó chỉ có nghĩa là sư Nhật Từ đọc lại những cái bản dịch Đại Tạng mà thôi. Có gì gọi là sản xuất trong cái nghĩa dịch hay là trước tác? Mà thực tế là Việt Nam chưa hề dịch xong Đại Tạng Kinh như ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, vân vân. Mà các nước này thì người ta đã dịch từ 5-10 thế kỷ trước rồi. Đại Tạng Kinh mà ta nói đây, hay là sư Nhật Từ nói, thì đa số là những cái bản dịch do chư tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dịch từ trước năm 1975 ở miền Nam. Ngày nay thì giáo hội nhà nước chỉ có mang ra in lại mà thôi, chứ các ngài không có dịch gì hết. Tôi đã thấy được đâu chừng 33 quyển, mỗi quyển chừng trên dưới 500 trang, in lại các bộ Trường A Hàm, Tạp A Hàm, Tương Ưng Bộ, Tiểu Bộ, Tăng Chi Bộ, Trung Bộ, v.v. thì có công trình gì đâu mà gọi là sản xuất với trước tác. Tôi nhấn mạnh, những cái công trình này là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất phiên dịch trước năm 1975.
Sư Nhật Từ khẳng định trong cuộc phỏng vấn của ký giả trước mai rằng, tôi xin trích, chúng tôi xin cam đoan với tất cả quý vị quan tâm về học thuyết nhà Phật rằng, trong các kinh điển Phật dạy, từ Nam truyền cho đến Bắc truyền, không có đoạn kinh nào Đức Phật dạy người xuất gia phải đấu tranh cho chính thể này hay chống chính thể nọ. Sư còn xác định, đứng từ học thuật của Phật giáo, việc đấu tranh của tu sĩ Phật giáo là không được tán đồng. Thưa ông Võ Văn Ái, trên phương diện giáo lý nhà Phật qua các kinh điển Nam truyền và Bắc truyền, có đúng như lời Sư Nhật Từ khẳng định không?
Và nói về đạo Phật như thế quả là sơ sài. Có thể đúng là trong kinh không hề có một cái câu nào viết là Đức Phật dạy người xuất gia phải đấu tranh cho chính thể này hay chống chính thể nọ. Nhưng mà Đức Phật đã từng có nhiều bài giảng cho vua chúa, dạy cho họ cái cách cai trị như thế nào để cho nhân dân hạnh phúc, no ấm, làm điều kiện cho cái việc giải thoát giác ngộ. Và ngoài ra thì giáo lý đạo Phật là một cái giáo lý cứu khổ, cái khổ của vật chất, cái khổ trong xã hội, cũng như cái khổ tinh thần. Đó là những cái khổ thực hữu, chứ không phải là cái khổ chung chung, trừu tượng, nói trên miệng hay là trong bài thuyết pháp. Bộ kinh Pháp Hoa của đạo Phật là một bộ kinh nói về cái hành động Phật giáo cứu khổ con người xã hội qua cái hành trạng của các vị Bồ Tát như là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, vân vân. Riêng Bồ Tát Quán Thế Âm thì Ngài đã thị hiện trên 30 hình thái con người để cứu người. Ai mà gọi Ngài trong cái hình tướng nào thì Ngài hiện ra trong cái hình tướng đó để mà cứu độ. Khi thì hình thái là một người tù, khi làm người cư sĩ, cũng có khi là một vị tướng, xung trận, vân vân. Tùy thuộc cái người kêu cứu ở địa vị nào, hình thái nào, giới tính nào, thì Ngài hiện ra trong hình thái đó để mà cứu cấp. Bởi vì như chúng ta biết, Quán Thế Âm có nghĩa là lắng nghe tiếng thế gian đau khổ mà hiện tới để cứu vớt cho nhân loại. Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát khác. Ngài cũng từng phát nguyện rằng, bao lâu còn một chúng sinh trong địa ngục, ta thề chưa thành Phật, bỏ một cái quả vị Phật Đà để ở lại cùng nhân sinh khốn đốn trong tù ngục để cứu họ, đó là một cái hành động Bồ Tát. Và địa ngục thì có xa vời gì đâu, mấy mươi năm chiến tranh Việt Nam, mấy mươi năm trại cải tạo ở vùng kinh tế mới, một cái Tết Mậu Thân hay là một thời cải cách ruộng đất, nếu không gọi đó là địa ngục thì gọi là cái gì bây giờ? Mà tôi nghĩ rằng vấn đề Phật giáo và là Phật giáo Việt Nam không là cái vấn đề như Sư Nhật Từ đơn giản hóa khi nói rằng đấu tranh cho chính thể này hay chống chính thể nọ. Bởi vì cái vấn đề trung tâm của Phật giáo là vấn đề cứu khổ con người dưới bất cứ chính thể nào khi mà cái chính thể này áp bức gây khổ cho dân. Nếu mà chính thể nào đem lại an vui, hạnh phúc, ấm no cho con người thì Phật giáo không có đặt cái vấn đề phản chống. Nhưng mà khi con người bị lâm lụy, bị khổ đau, đói khát, mất tự do, thì Phật giáo phải đi tìm cái nguyên nhân đã gây ra những cái sự đau khổ đó để mà chữa tận gốc, như một cái y sĩ đi tìm căn của một con bệnh để mà trị liệu. Vậy thì Phật giáo là một cái phương pháp trị liệu, chứ không phải là chống chính thể này, chọn lừa chính thể kia, như Sư Nhật Từ đã khái quát hay là ngộ nhận và hiểu sai Phật giáo.
Thưa ông Võ Văn Ái, trong cuộc phỏng vấn, Sư Nhật Từ xác nhận tứ ân là học thuyết xã hội của Phật giáo, mà ơn tổ quốc đứng hàng đầu. Tuy nhiên, Sư Nhật Từ còn nói, người xuất gia đền ơn tổ quốc bằng nhiều cách, không nhất thiết phải là chiến sĩ. Xin ông cho biết rõ hơn tứ ân là gì, và ông có đồng tình với cách giải thích của Sư Nhật Từ không?
Chưa có ai, và cũng không có ai bắt tăng sĩ làm chiến sĩ đâu, trừ Đảng Cộng sản. Sư Nhật Từ không nên bóp méo như vậy. Mà có lẽ sư cũng không có đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam, hoặc đọc mà quên. Cho nhớ một chút thì cũng biết rằng năm 36 Tây Lịch thì sư bà Thiều Hoa đã mồ 500 quân để đến ứng chiến với Hai Bà Trưng chống Đô Hộ Tàu. Và còn rất nhiều hình ảnh của các vua Lý, vua Trần và như trường hợp của Tuệ Trung Thượng Sĩ, một thiền sư. Các vị là những thiền sư, những tăng sĩ, như vậy mà khi đất nước bị xâm lăng thì các ngài từng cầm quân để mà chống giặc, giặc tan, thì các ngài trở lại các thiền viện để giáo hóa cho chúng sinh. Hành động của các ngài, nó đơn giản và hồn nhiên như một cái làn nắng, như một bông hoa. Và sư Nhật Từ đã nói sai khi bảo rằng ơn tổ quốc đứng đầu trong tứ ân. Tứ ân trong Phật giáo gồm có ơn cha mẹ đứng hàng đầu, rồi tới ơn thầy bạn, ơn quốc gia xã hội và ơn tam bảo. Và ơn quốc gia xã hội là cái ơn mà người Phật tử phải biết, phải trả đối với những ai đang ngày đêm lo việc nước, xưa là vua chúa và nay là các chính quyền. Người Phật tử thì phải biết ơn đối với những ai đang bảo vệ lãnh thổ và biên giới, và người Phật tử cũng phải biết ơn đối với những ai đang mang lại cơm áo, an vui, hạnh phúc và tự do cho con người. Cái đó gọi là ơn quốc gia và xã hội. Tuy nhiên vấn đề đặt ra với chúng ta là khi những cái người cầm quyền ngày đêm không lo việc nước, ngày đêm không lo việc dân mà chỉ lo tham nhũng, độc quyền, cướp bóc tài sản và tự do của người dân, thì trong trường hợp đó người Phật tử có phải mang ơn với hàng người đó không? Vấn đề đặt ra là khi những cái người cầm quyền ngày đêm không lo việc bảo vệ biên cương và lãnh thổ mà lại đi bán đổ bán tháo cho Bắc Kinh hàng trăm cây số đất trên vùng biên giới Việt Hoa, bán Đức, Hoàng Sa và Trường Sa cho Bắc Kinh, mà tiền nhân của chúng ta đã đổ không biết bao nhiêu là xương máu để bảo vệ từ thời Hai Bà Trưng thông qua Ngô Quyền, Đinh Lê, Lý Trần Lê, thì người Phật tử có phải mang ơn cái hàng người đó không? Tôi không có biết lập trường Phật giáo của sư Nhật Từ nghĩ sao về một cái vấn đề nóng bỏng như vậy, mà hiện nay thì thanh niên, sinh viên trong và ngoài nước đang đau khổ để chiến đấu, đang xuống đường để biểu tình, đòi hỏi yêu sách. Như vậy thì cái nỗi khổ đau trong tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay như vậy đó, thì sư Nhật Từ ra tay hoằng hóa giáo dục họ như thế nào? Nếu không, thì sư hoằng hóa cái gì và giáo dục cái gì bây giờ đấy?
Trước những câu hỏi không mấy tin tưởng về sự tự do tôn giáo tại Việt Nam của ký giả Tuyết Mai, sư Nhật Từ đưa lời khuyên, cô cứ về Việt Nam như một người bình thường, đừng cho ai biết mình từ hải ngoại về, từ đâu đến, cứ đi chùa, tham gia vào các lớp học của Phật giáo, có mặt trong những đoàn thể như thế, xem có ai cấm cản mình không. Ngoài ra, sư cũng cho biết là sư đã đi Hoa Kỳ 4 lần, đã có mặt ở Úc 2 lần và có mặt ở nhiều quốc gia khác 1-2-3 lần, không có gì trở ngại. Việc được đi nước ngoài của tôi không thuộc về quyền của chính phủ Việt Nam, mà thuộc về quyền của Đại sứ quán hay Tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Ông nghĩ sao về sự đánh giá của sư Nhật Từ, thưa ông Võ Văn Ái?
Giờ nghe sư Nhật Từ nói thì tôi có cảm tưởng như là nghe phái đoàn Hà Nội trả lời tôi tại Liên Hiệp Quốc mỗi khi tôi tố cáo về cái sự mất tự do và mất những cái quyền cơ bản của người dân tại Việt Nam. Phái đoàn Hà Nội không có ngừng lên tiếng mời các tổ chức chính phủ hay là các tổ chức phi chính phủ về Việt Nam một chuyến để cho biết cái sự tự do đổi mới của nhà nước Cộng sản. Những cái lời khuyên như vậy, nó chỉ là một cái cách chào hàng để thu hút khách du lịch mà thôi. Lễ hội Đền Hùng, lễ hội Chùa Hương, không biết bao nhiêu là lễ hội, chỉ là những cái chuyện đồng bóng để thu hút khách du lịch. Chả có gì là tâm linh hay là tinh thần ở trong đó cả. Mục đích chỉ là vấn đề thu lời và làm tiền mà thôi. Chùa chiền cũng là một cái hình thức thu hút khách du lịch, chứ không phải là cái nơi giúp đỡ và phát huy cái đời sống tinh thần hay là đời sống tâm linh cho tín đồ Phật giáo. Tại Việt Nam ngày nay chỉ có tự do cúng kiến, freedom of worship, nhưng mà không có tự do tôn giáo, freedom of religion. Nhà cầm quyền Cộng sản biến tất cả những cái tôn giáo thành ra một cái đạo mê tín dị đoan. Ở miền Bắc bây giờ nếu quý vị mà đi về thì quý vị sẽ thấy người ta cúng heo, cúng gà trên bàn Phật. Và cán bộ các cấp cũng đi chùa và lễ Phật đông lắm. Nghe nói là ông Võ Nguyên Giáp vẫn thường ngồi thiền và hồi sinh tiền thì ông Phạm Văn Đồng đã quy y đầu Phật. Nhưng mà những cái sự kiện như vậy nó có biến nước Việt Nam thành ra một cái cảnh nhân gian tịnh độ hay không? Cán bộ đến chùa không phải là để học Phật và giác ngộ mà để cầu Phật mau thăng quan tiến chức. Con cái chống đổ đạt, áp phe, chống thành công. Đấy, cái đạo Phật mà sư Nhật Từ đang hoạt động, đang giáo dục, đang hoằng hóa, nó là như vậy đó. Không còn là cái Phật giáo giữa các thời đại Lý Trần hay là Phật giáo của cái thời Chấn Hưng đầu thế kỷ 20 vừa qua. Và tôi nghĩ rằng tôi có cần thiết để bình luận cái lời sư Nhật Từ khi nói rằng việc được đi nước ngoài của tôi không thuộc về quyền của chính phủ Việt Nam, mà thuộc về quyền của Đại sứ quán hay là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Sư Nhật Từ nói như vậy, ở trong các vùng sâu, vùng xa, nói cho đồng bào nơi thôn xã hay là đồng bào sắc tộc, may ra còn có người tin. Chứ mà phát ngôn như vậy giữa thủ đô Hoa Thiền Đốn thì tôi nghĩ sư Nhật Từ quá ngây thơ và quá xem thường cái sự hiểu biết và ý thức chính trị của người Việt hải ngoại. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ muốn ra Bình Định chúc Tết và bái tuế Đức Tăng Thống, mà cứ mỗi lần ra đến nhà ga xe lửa là bị chặn bắt, bị áp giải về Thanh Minh Thiền Viện, không có cho đi. Năm ngoái, ông Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Hưởng đã đến thăm Đức Tăng Thống tại Bình Định, và ông cam kết rằng cụ đi đâu cũng được, cụ muốn ra ngoại quốc cũng được. Nhưng mà ông Chế Trường, trưởng Công an Bình Định, liền nói đi đâu cũng được, nhưng mà không được đi gặp ông Quảng Độ. Và ông Chế Trường còn dằn mặt Đức Tăng Thống rằng, bao lâu tôi còn làm công an Bình Định thì không thể nào giáo hội tổ chức một đại hội lần thứ hai như năm 2003. Đó là cái tự do đi lại, tự do hoằng pháp trong thực tế của sư Nhật Từ là như vậy đó. Đúng chăng chỉ có một cái trường hợp cho sư Nhật Từ mà thôi. Nghĩa là nhà cầm quyền Hà Nội chỉ dành đặc quyền tự do thuyết pháp cho những người như sư Nhật Từ mà thôi. Vì sao? Thì mỗi người chúng ta hãy tìm lấy cái lời đáp. Và tôi tin chắc rằng sư Nhật Từ quá biết cái lời đáp đó. Cho nên sư mới dám nói không ngường miệng là sư đã đi Hoa Kỳ 4 lần, đã có mặt ở Úc Châu 2 lần và có mặt nhiều quốc gia khác 1 cho đến 3 lần. Không có cái gì trở ngại hết. Việc đi nước ngoài của tôi không thuộc về quyền của chính phủ Việt Nam, mà thuộc về quyền của Đại sứ quán hay là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng có lẽ Hòa Thượng Thích Quảng Độ hay là Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang không biết cái mánh của sư Nhật Từ là phải đến xin Đại sứ quán Hoa Kỳ hay là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ để được ra Bình Định, hay là từ Bình Định đi vào Sài Gòn để thăm nhau.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ Sáu tuần tới cũng vào giờ phát thanh này.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ Sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chung. Yeah.